là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Hoàng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 27 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Chiều nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc Tết, tặng quà, động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan báo Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Đây là đơn vị làm nhiệm vụ ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Trong không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng, quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, tại Bảo tàng tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc các hoạt động trưng bày, triển lãm và hội báo Xuân Nhâm Dần 2022.
Công an huyện Văn Yên bắt 4 đối tượng mua bán ma túy.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay 27 tháng 1, tức 25 tháng Chạp, năm Nhâm Dần, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà, chúc Tết động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan báo chí Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Đây là các đơn vị làm nhiệm vụ ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và đoàn công tác của tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu, triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp với công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức luyện tập và phương án phòng thủ bảo vệ cơ quan, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2022. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong năm qua. Kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh cũng như thành tích của quân khu 2. Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần chủ động phối hợp nắm chắc tình hình và xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, duy trì nghiêm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho công tác tuyển quân, chăm lo Tết đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ theo đúng quy định. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục bám địa bàn, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cho nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Đến thăm chúc Tết cán bộ, phóng viên báo Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, thời gian qua, các phóng viên biên tập viên báo Yên Bái đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền đậm nét về nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh cùng các chỉ thị, đề án, chương trình hành động triển khai nghị quyết của Đảng. Qua đó góp phần lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn năm 2022, báo Yên Bái sẽ có nhiều đột phá hơn nữa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cổ vũ tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, đồng thời tích cực tuyên truyền về những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần quảng bá hình ảnh con người quê hương Yên Bái trên các ấn phẩm của cơ quan đơn vị. Tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, thay mặt cán bộ, viên chức của đài đã bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự quan tâm kịp thời, sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cơ quan tuyên truyền. Đây là niềm động viên to lớn, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh giúp những người làm báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung, là đơn vị tiên phong trong số các đài phát thanh truyền hình trên cả nước hoạt động theo cơ chế đặt hàng, song trên 100 cán bộ viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã làm việc không quản ngày đêm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. công tác tuyên truyền đã góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền phục vụ các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt, Đài đã cập nhật nhanh nhất về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên các kênh sóng và hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, mang tính định hướng cao. Không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, mở mới các chuyên trang chuyên mục phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, trong đó tuyên truyền về những nét mới trong triết lý phát triển của tỉnh như chỉ số hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định những thành quả quan trọng mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan, thông tấn, báo chí, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, chung tay trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với các cơ quan, thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn, thì Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có những bước tiến quan trọng, nội dung chương trình có nhiều đổi mới, mang tính định hướng cao, đặc biệt là việc chuyển đổi số mạnh mẽ, các ấn phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình đã góp phần tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh con người quê hương Yên Bái đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng hoạt động thông tin tuyên truyền của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt bày tỏ ấn tượng khi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh luôn là đơn vị có nhiều thành tích nổi bật khi tham gia các giải báo chí lớn do Trung ương phát động như giải Búa Liềm Vàng, giải báo chí về nông nghiệp, nông thôn, phòng chống tham nhũng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cùng các cơ quan báo chí của tỉnh cần tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, trong đó phải đặc biệt chú trọng đến những khâu đột phá của tỉnh, lộ trình chuyển đổi số, cùng những quan điểm, mục tiêu chủ yếu, những điểm mới, tư tưởng lớn trong nghị quyết đại hội đảng các cấp để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ mọi mặt để Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sớm vươn lên trở thành một trong những đài phát triển mạnh ở khu vực. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Nhâm Dần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh một năm mới sức khỏe, thành công, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần 2022, ngày 27 tháng 1 tại Bảo tàng tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc các hoạt động trưng bày triển lãm và hội báo xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành, các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh. Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tới tham quan trải nghiệm các hoạt động trưng bày triển lãm và hội báo xuân Nhâm Dần 2022. Với quan điểm đảm bảo an toàn để người dân được thụ hưởng và tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động, tạo không gian sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú. Chuỗi các hoạt động trưng bày triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái bao gồm hội báo xuân, trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật, trưng bày chuyên đề Tết xưa và nay, trưng bày sách, ấn phẩm, hình ảnh quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái khẳng định, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì là tỉnh vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 với nhiều kết quả nổi trội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa thông tin, báo chí, tuyên truyền. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái cho biết.
trong bối cảnh thế giới Việt Nam và các tỉnh, thành phố trên cả nước phải chịu ảnh hưởng nặng nề trước diễn biến rất phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Song với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao và nỗ lực lớn, cùng những đóng góp to lớn bền bỉ của cả hệ thống chính trị, sự cống hiến hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự ủng hộ, đồng thuận, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền, báo chí, chúng ta đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì là tỉnh vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 với nhiều kết quả nổi trội.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan, chủ động tích cực tổ chức tốt các hoạt động trưng bày triển lãm, triển khai việc đón hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi vào tham quan và tham gia các hoạt động. Các hoạt động trưng bày triển lãm và hội báo Xuân Nhâm Dần 2022 năm nay đã thu hút sự tham gia của hơn 20 cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin của tỉnh với trên 1.000 ấn phẩm báo chí xuất bản được trưng bày giới thiệu, gần 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật, hội họa về cảnh đẹp Yên Bái, mùa xuân, lễ hội của các tác giả trung ương và địa phương và rất nhiều ấn phẩm hình ảnh quảng bá về du lịch Yên Bái. Qua đó giúp người dân có một cái nhìn toàn cảnh về các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái trong năm 2021, những dự báo định hướng phát triển của các cấp các ngành và của đất nước trong năm mới Nhâm Dần 2022. Ông Hà Ngọc Văn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái thì năm nay thì cũng các cơ quan, các ngành cũng gửi rất nhiều các cái ấn phẩm và có thể nói là rất phong phú. Thế thì tôi nghĩ rằng là với cái hoạt động trưng bày ở một cái không gian nó tập trung như thế này, nó vừa tạo cái sự thuận lợi và vừa tạo cái sự đổi mới, nó sẽ đem lại những cái trải nghiệm cho du khách du xuân trong năm 2022.
Đặc biệt lần đầu tiên không gian trưng bày độc đáo về Tết xưa và nay đã được Bảo tàng tỉnh Yên Bái xây dựng và giới thiệu, giúp người dân và du khách hiểu thêm về nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc thông qua các hoạt động thú vị hấp dẫn như gói bánh chưng Tết, viết thư pháp, chợ ngày Tết. Ông Hứa Xuân Thắng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Bảo tàng tỉnh đã xây dựng, chủ trì phối hợp và xây dựng market tổng thể và các hoạt động của các không gian hàng, ví dụ như là về Tết xưa và nay, và không gian thư pháp, không gian hát và không gian Tết. Thì bên cạnh đó thì Bảo tàng tỉnh cũng đã phối hợp với các bên an ninh thực hiện tốt các nhiệm vụ 5K của theo chỉ đạo của tỉnh và của ngành đề ra.
Thông qua các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022, người dân và du khách sẽ có thêm những cảm nhận tốt đẹp về mảnh đất giàu truyền thống và bản sắc con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Về nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, Yên Bái với thương hiệu là một điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng, phản ánh những nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất của cả hệ thống chính trị và người dân Yên Bái đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Các hoạt động trưng bày triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2022.
Chiều 27 tháng 1, Ban An toàn thông tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết một số cơ quan đơn vị phải làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lãnh đạo Ban An toàn thông tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng giúp Yên Bái giữ vững thành quả vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 trong một thời gian dài của năm 2021 và giảm cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông. Nhân dịp xuân mới, lãnh đạo Ban An toàn thông tỉnh mong muốn các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, lãnh đạo Ban An toàn thông tỉnh đề nghị trong năm 2022, trong bối cảnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh đang diễn ra nhanh, kéo theo đó sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, Do vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cần phải chủ động để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh, an toàn cho người dân. Chúc Tết các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh, lãnh đạo thường trực Ban An toàn thông tỉnh đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của đơn vị đã đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn sang năm mới 2022, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động cần nỗ lực khắc phục khó khăn để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Ngày 27 tháng 1, Hội Người Mù tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết vì Người Mù Xuân Nhâm Dần 2022. Dịp này, Hội Người Mù tỉnh đã trao tặng 9 suất quà, mỗi suất giá trị 500.000 đồng cho người mù thuộc hộ nghèo khó khăn, người có công với cách mạng và 18 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho hội viên người mù tại thành phố Yên Bái. Nguồn kinh phí do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp ủng hộ. Qua đó góp phần chia sẻ hỗ trợ, động viên tinh thần hội viên Hội Người Mù thành phố Yên Bái nói riêng và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh nói chung vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Trong năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thẩm định cho nhân dân vay hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ trên địa bàn lên 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn nhân dân vay đầu tư tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây ăn quả, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ và đời sống tiêu dùng. Chi nhánh đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với trên 3.700 khách hàng với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Năm 2022, chi nhánh tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa tổng dư nợ trên địa bàn lên 1.200 tỷ đồng, ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục mở rộng cho vay thông qua các tổ nhóm khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Năm 2021, lực lượng kiểm lâm của huyện Văn Chấn đã phát hiện và xử lý 40 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, trong đó có 9 vụ tàng trữ cất giấu lâm sản, 8 vụ vận chuyển mua bán lâm sản trái pháp luật, 15 vụ phá lấn chiếm đất rừng. Lực lượng kiểm lâm Văn Chấn đã thu giữ trên 25 mét khối gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm lên 186 triệu đồng. Cùng với bán hàng tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phát triển rừng và giám sát khai thác lâm sản được tăng cường. Trong năm, toàn huyện đã trồng mới được trên 3.500 hectare rừng, trong đó có trên 600 hectare rừng tập trung, 1.700 hectare rừng phân tán các loại.
Công an huyện Văn Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, hồi 22 giờ 45 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại thôn Trạng Xô, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện phối hợp với công an xã Châu Quế Thượng phát hiện bắt quả tang Lương Văn Lợi, Đặng Văn Sâm, sinh năm 1999 và Phùng Văn Luân, sinh năm 1992, trú tại thôn Trạng Xô, xã Châu Quế Thượng, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ 10 gói heroin có tổng trọng lượng 0,40 gram. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, phương tiện đối với Lợi, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên thu giữ một gói heroin có khối lượng 0,07 gram. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của Cao Như Bách, sinh năm 1989, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai để mang về bán kiếm lời. Tiến hành khám xét đối với Bách, tổ công tác thu giữ 2,16 gram heroin. Vụ án đang được công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã lên án việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa từ đầu năm đến nay, gọi đây là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau khi nhận được thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc về việc Triều Tiên thử hai tên lửa không xác định về vùng biển phía đông, Thủ tướng Nhật Bản Kishida khẳng định Tokyo đang thu thập thông tin nhằm có các biện pháp ứng phó kịp thời. Theo phía Nhật Bản, vật thể bay mà Triều Tiên phóng bay trong khoảng 190 km rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 6 của Triều Tiên trong năm nay. Trước đó, nước này đã tuyên bố phóng thành công tên lửa siêu thanh. Gần đây nhất, ngày 25 tháng 1, Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa hành trình. Mỹ và Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho rằng đây có thể là một tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này đã chính thức có phản hồi bằng văn bản về dự thảo hiệp ước an ninh châu Âu 8 điểm mà Nga đã đề xuất hồi cuối năm ngoái. Theo đó, Washington cho rằng những yêu cầu của Nga về việc đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Washington sẽ giúp bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Ngoại trưởng Nga cho biết ông sẽ xem xét phản ứng của Mỹ trước khi đề xuất các bước đi tiếp theo với Tổng thống Putin.
Cuộc đàm phán giữa Taliban và phương Tây đã kết thúc ngày 27 tháng 1 sau 3 ngày đối thoại mà không đạt được tiến triển nào. Đây là lần đầu tiên Taliban cử phái đoàn đến châu Âu kể từ khi lực lượng này nắm quyền điều hành Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái. Trong khi đại diện phía Mỹ và phương Tây muốn việc viện trợ nhân đạo phải được tiến hành song song với cải thiện quyền của phụ nữ Afghanistan và các dân tộc thiểu số, thì Taliban lại yêu cầu Mỹ dỡ bỏ việc đóng băng 10 tỷ đô la của nước này tại các ngân hàng của Mỹ và phương Tây. Na Uy, quốc gia đứng ra tổ chức cuộc đàm phán lần này, nhấn mạnh việc tổ chức đối thoại không đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa lực lượng Taliban cầm quyền ở Afghanistan. Thủ tướng Na Uy cho biết các bên đã không thể tìm được tiếng nói chung trong việc đảm bảo quyền con người, quyền phụ nữ, viện trợ nhân đạo và an ninh.
Ngày 26 tháng 1, Hàn Quốc đã khởi động hệ thống phản ứng mới ứng phó với biến thể Omicron trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, hệ thống này tập trung giảm thiểu các ca bệnh nặng và tử vong, đồng thời ngăn chặn tình trạng quá tải của hệ thống y tế. Hệ thống trên ban đầu sẽ được áp dụng ở các khu vực có số ca nhiễm Omicron tăng nhanh. Sau đó, từ ngày 29 tháng 1, hệ thống này sẽ mở rộng ra toàn quốc. Theo đó, sẽ triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại 256 cơ sở xét nghiệm trên cả nước. Chính phủ Hàn Quốc ban đầu dự kiến triển khai hệ thống xét nghiệm nhanh mới sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do số ca mắc mới tăng đột biến trong vài ngày qua, cơ quan chức năng quyết định đẩy sớm việc kích hoạt hệ thống ứng phó với biến thể Omicron theo quy trình tập trung và nâng cao năng lực xét nghiệm sớm và điều trị cho các nhóm có nguy cơ cao. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu giữa đội tuyển Mali và đội tuyển Guinea Xích Đạo, vòng 1/8 cúp vô địch các quốc gia châu Phi. Thêm một lần nữa tại vòng đấu knockout dành cho 16 đội, màn đấu súng cân não trên chấm 11m lại được diễn ra để phân định đội giành vé đi tiếp. Đây đã là lần thứ 3 tại vòng 1/8 năm nay, các trận đấu xuất hiện màn đấu súng trên chấm 11m để tìm ra đội đi tiếp sau các màn so tài Burkina Faso, Gabon và bờ biển Nga, Ai Cập. Trong loạt sút luân lưu, Mali nắm lợi thế trước khi Emilio Nuce bên phía Guinea Xích Đạo đã hỏng ở lượt sút đầu tiên. Phải đến lượt sút luân lưu thứ 8 sau tình huống Santiago Enenme thực hiện thành công, còn Falesi Sako không làm được điều tương tự, phần thắng với tỷ số 6-5 mới thuộc về đội tuyển Guinea Xích Đạo. Gây sốc khi vượt qua đội tuyển Mali, Guinea Xích Đạo hiên ngang tiến vào vòng tứ kết giải năm nay, nơi họ sẽ đụng độ đội tuyển Senegal của ngôi sao Sadio Mane vào ngày 30 tháng 1. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin khẳng định Cristiano Ronaldo vừa có động thái đáng chú ý trong việc đánh tiếng với chủ tịch Real Madrid để trở lại khoác áo kền kền trắng nếu rời MU khi mùa giải năm nay kết thúc. Cristiano Ronaldo đang được cho là muốn rời MU khi Quỷ Đỏ hiện có mùa giải không mấy thành công trong lần thứ hai siêu sao người Bồ Đào Nha khoác áo đội bóng này trong sự nghiệp của mình. Dù đã 36 tuổi, nhưng Ronaldo vẫn là đầu tàu trên hàng công của đội chủ sân Old Trafford, với việc đã đóng góp đến 14 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo sau 2-3 lần ra sân mùa này. Tuy nhiên, MU vẫn đang gặp khó khăn kể từ khi Ronaldo trở lại câu lạc bộ này từ Juventus cuối kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Dù vừa thắng nhọc West Ham 1-0 để trở lại top 4 giải Ngoại hạng Anh, nhưng đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ralf Rangnick hiện đang kém đội đầu bảng Man City đến 19 điểm. Tại giải quần vợt Australia mở rộng, trận cầu giữa Ariad Min và Medvedev đã diễn ra trong 5 set với màn lội ngược dòng khó tin của tay vợt người Nga. Auger Aliassim là một tay vợt chơi trái hai tay, nhưng trong một tình huống phản công cực hay trước Medvedev, tay vợt Canada đã tung ra cú đánh trái bằng một tay khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Đây là trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai tay vợt và phải mất 5 set để phân định thắng thua. Medvedev bất ngờ để thua ở set 2 đầu tiên, nhưng sau đó đã thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thắng 3-2. Tỷ số các set lần lượt là 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4, nghiêng về nhà đương kim vô địch US Open. Ở bán kết, Medvedev sẽ đối đầu với Tsitsipas. Vòng tứ kết giải Úc mở rộng 2022 khép lại hôm 26 tháng 1 với 4 cái tên lọt vào bán kết nội dung đơn nữ, gồm tay vợt số 1 thế giới người Úc Ashleigh Barty, tài năng 20 tuổi người Ba Lan Iga Swiatek, tay vợt hạng 51 thế giới người Mỹ Maddie Szczęsny và đồng hương Danielle Collins.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.